Kim Cương Huệ, tại sao mà danh của Ngài lại tên là Thường Phóng Quang Minh Vương? Thì Phật ấy từ cái lúc còn thực hành cái căn bản đó, tức là thực hành cái nhân để thành Phật, bổn hạnh Bồ Tát đạo thời, và cái giai đoạn Bồ Tát đạo, cái lúc thực hành Bồ Tát đạo và làm cái nhân căn bản. Khi mà giáng thần vào mẫu thai thì đã thường phóng quang minh triệt chiếu, tức là chiếu khắp hết cả mười phương, tất cả các số cõi Phật nhiều như số vi trần ở trong cả ngàn thế giới. Nếu có chúng sinh nào thấy được cái ánh sáng ấy thì tất cả đều được sự hoan hỷ, phiền não đều sẽ diệt trừ. Sắc lực, tức là năng lực của sắc thân, cụ túc, niệm trí thành tựu đắc vô ngại biệt. Nếu địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, Diêm La Vương, A Tu La Vương, vân vân thấy được những cái quang minh ấy thì đều lìa tất cả những ác đạo mà sinh lên cõi trời và cõi người. Nếu mà các cõi trời cõi người mà thấy được cái ánh sáng ấy thì đối với vô thượng đạo sẽ đắc được cái địa vị bất thối chuyển và đầy đủ năm thần thông. Mà nếu mà không có, nếu mà không thối chuyển á, thì đều những vị nào mà đã không thối chuyển rồi, những vị nào mà bình thường thì sẽ đắc được không thối chuyển, những vị nào đã không thối chuyển rồi ấy, thì đều đắc được vô sinh pháp nhẫn, 50 công đức và các đà la ni hoàn đều viên mãn. Này Kim Cương Huệ, cái quang minh của Đức Phật ấy mà các quốc độ mà quang minh Phật ấy chiếu đến ấy, thì đều được nghiêm tịnh như là lưu ly ở cõi trời, mà hoàn vàng ròng cõi trời. Vàng ròng thì làm dây để mà phân ranh ra, nghĩa là 8 con đường đi ấy. Nên đây là nói về cái trang nghiêm tịnh độ. Và các hàng cây đủ loại báu ấy, hoa quả rất là tươi tốt, hương thơm thì phảng phất khắp nơi, thơm phức. Gió nhẹ thổi động xuất ra những cái âm thanh vi diệu để nói lên những công đức căn lực giác đạo thiền định giải thoát của chư Tam Bảo Bồ Tát và chư Tam Bảo. Chúng sinh nào nghe được thì đều đắc được pháp hỷ, tin tưởng, ưa thích, kiên cố, vững chắc đó, và rốt cuộc vĩnh viễn lìa khỏi ác đạo. Này Kim Cương Huệ, tất cả chúng sinh ở trong các cõi Phật khắp mười phương đều nhận được, đều mong được, mong nhận được, đều được ân huệ đó, là cái của cái quang minh ấy. Cho nên ngày đêm sáu thời chắp tay cung kính. Kim Cương Huệ, Bồ Tát ấy ở trong thai rồi xuất sinh ra cho đến khi thành Phật nhập vô dư niết bàn luôn luôn phóng quang minh, tức là thành ra mới nói là thường thường phóng quang, phóng quang minh. Sau khi nhập niết bàn rồi mới xá lợi, tháp miếu cũng thường phóng quang minh. Do nhân duyên ấy cho nên chư thiên với lại người đời mới gọi ngài, đặt hiệu cho ngài là thường phóng quang minh vương. Kim Cương Huệ, thường phóng quang minh vương Như Lai ứng cúng đẳng chính giác lúc mà mới bắt đầu thành Phật thì đối với pháp này, ở trong pháp của ngài á, có một vị Bồ Tát tên là Vô Biên Quang cùng với 20 ức Bồ Tát làm quyến thuộc, có quyến thuộc là 20 ức Bồ Tát. Vô Biên Quang Bồ Tát Ma Ha Tát này á, ở nơi Đức Phật kia hỏi về, tức là hỏi Đức Phật kia về Như Lai Tạng Kinh, rồi Đức Phật kia vì ngài mà giảng nói. Thì ngay nơi một cái tòa, tức là ngay nơi cái lúc ngồi để nghe giảng đó, mà trải qua 50 đại kiếp hộ niệm tất cả các chư Bồ Tát, do cái lý lẽ đó đó mà hộ niệm các, vì hộ niệm các Bồ Tát mà cái âm của ngài ấy, nó biến khắp để nói rõ cho các thế giới trăm ngàn thế giới của chư Phật đó, nhiều như là cái số vi trần, nó biến khắp như vậy, các cái thế giới như vậy là vì vô số các nhân duyên của các chư Bồ Tát vì các chư Bồ Tát mà dùng vô số nhân duyên trăm ngàn thí dụ để nói về cái Như Lai Tạng Đại Thừa Kinh Điển. Chư Bồ Tát, các vị Bồ Tát đó nghe nói về kinh ấy thì thọ trì đọc tụng đúng như lời nói mà tu hành, trừ bốn Bồ Tát đều đã, trừ bốn Bồ Tát ra thì các Bồ Tát khác đều đã thành Phật. Kim Cương Huệ, ông đừng có nghi ngờ, ông đừng có nghĩ gì khác mà cái vị Vô Biên Quang Bồ Tát đó đâu có phải là cái người nào xa lạ đâu, chính là thân ta đây. Còn bốn vị Bồ Tát đó nhưng mà chưa có thành Phật đó, đó là Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Quan Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, và chính ông là Kim Cương Huệ Bồ Tát. Này Kim Cương Huệ, kinh Như Lai Tạng này có thể hộ niệm, có thể lợi ích, nhiêu ích. Nếu mà như thế, nếu mà có vị nào mà nghe được kinh này thì đều thành Phật đạo. Lúc ấy Thế Tôn trùng tuyên lại ý nghĩa đó bằng bài kệ như sau: quá khứ vô số kiếp Phật hiệu Quang Minh Vương, là các kiếp vô số ở trong quá khứ qua khỏi cái số kiếp đó ấy, có một vị Phật hiệu là Quang Minh Vương thường phóng đại quang minh khắp chiếu vô lượng cõi. Vô Biên Quang Bồ Tát nơi Phật đó mà sơ thành đạo, mà thưa hỏi về kinh này, Phật tức vì ông ta mà giải thuyết. Thì những vị nào á, có một vị nào mà gặp được các bậc tối thắng như vậy, nghe được cái kinh này thì đều đã thành, đã đắc thành Phật. Duy chỉ trừ có bốn vị Bồ Tát, bốn vị Bồ Tát đó là Văn Thù, Quan Thế Âm, Đại Thế Chí Kim Cương Huệ. Bốn vị Bồ Tát này đều từng nghe kinh pháp này. Kim Cương Huệ là một vị đệ nhất thần thông của ngài ta, tức là chắc của vị Phật Thường Phóng Quang ấy. Thời hiệu Vô Biên Quang, Kim Cương Huệ Vi Bỉ đệ nhất thần thông tử, là Kim Cương Huệ là một trong số bốn người đó. Còn cái người con coi như là pháp vương tử đệ nhất thần thông đó, cái lúc ấy có danh hiệu là Vô Biên Quang, đã từng nghe được kinh này. Ta vốn từ cái lúc mà đi cầu đạo thì ở nơi sư tử tràng Phật cũng từng thọ cái kinh này, đúng như những gì mình nghe đó, nghe nói đó mà tu hành. Ta do cái thiện căn đó mà mau thành được Phật đạo, cho nên chư Bồ Tát phải trì diễn giảng kinh này. Thì người nào được nghe rồi, hay là chư Bồ Tát mà nghe rồi ấy, thì nên đúng theo Phật tu hành thì đắc Phật y như ta ngày hôm nay. Nếu mà mình trì cái kinh này mà lễ lạy các bậc Thế Tôn, mà lễ lạy kinh ấy thì là như là, xin lỗi, nếu mình trì cái kinh này ấy, thì cũng y như là mình lễ lạy các bậc Thế Tôn. Nếu mà đắc được cái kinh này ấy, thì gọi là vua của Phật Pháp, và sẽ được thế gian hộ, các vị chư thiên chư thần hộ thế đó, ủng hộ mình. Chư Phật được chư Phật tán thán ca ngợi. Nếu mà ở đâu có người trì kinh này thì người ấy được gọi là Pháp Vương. Người ấy là con mắt của thế gian. Mình phải ca ngợi tán thán như ca ngợi tán thán Thế Tôn vậy. Lúc ấy Thế Tôn nói kinh này rồi thì Kim Cương Huệ cùng với lại chư Bồ Tát, tứ chúng quyến thuộc, thiên nhân Càn Thát Bà Atula nghe Phật nói rồi hoan hỷ phụng hành. Thì đến đây là chấm dứt kinh. Trong phần chấm dứt này, Đức Phật kể lại kinh này đã từng được nói. Kinh này đã từng có một Phật nói. Phật đó hiệu là Thường Phóng Quang Minh Vương Như Lai. Thì cái chữ Thường Phóng Quang Minh Vương, tức là lúc nào cũng có ánh sáng phát hiện ra. Thì ở đây nếu mà nói theo giáo lý của Đạo Phật Đại Thừa của mình á, thì đó là bản thể của Phật tính, bản thể của trí huệ, lúc nào cũng thường có, lúc nào cũng hiện hữu. Cái chữ thường phóng, cái chữ phóng đó, thường phóng nó có nghĩa là luôn luôn có mặt trong khắp mọi nơi, khắp mọi thời. Thì cái phóng nó có nghĩa là tác dụng, nó luôn luôn nó có tác dụng trong mọi lúc mọi thời. Quang minh nó có nghĩa là chính là cái bản thể của Phật, cái chỗ giải thoát, cái chỗ trí huệ, chỗ niết bàn luôn luôn tác động, trí huệ của mình luôn tác dụng, luôn luôn hoạt động. Những kinh điển này á, phải nói điều về phương diện thực hành á, thì theo những gì tôi biết, còn những gì tôi chưa biết đến thì không dám nói. Những gì biết á, thì thực hành những kinh điển này á, thì hầu như không có cái Tây Tạng. Đó là theo sự biết của tôi thôi, còn có thể có mà tôi không biết đấy. Nhưng mà nó có một cái sự thực hành á, mà tôi chưa có hiểu rõ về, tôi chưa có dịp, vì giáo lý của Đức Phật đủ quá đi, không có thời giờ, chưa có dịp mà coi kỹ cái đó. Thành ra tôi nói đây là nói trong cái phạm vi hiểu biết thôi. Có dịp là coi cái đó thì chắc tôi nghĩ là nó cũng giống cái lối này, lối của Như Lai Tạng. Thì ngoài ra bên Ấn Độ thì cũng không có nghe rõ ràng. Đời sống của các chư tổ bên Ấn Độ kể lại thì cũng có nghe một số tổ có vẻ sống rất đặc biệt, nhưng mà chưa có thấy rõ ràng cái giáo lý đó được thực hành. Và một cái rõ nhất đó là bên Trung Hoa là Thiền Tông. Thiền Tông là thực hành cái giáo lý này. Tại vì chỉ có cái giáo lý này nó mới rõ ràng là đốn ngộ, nó mới rõ ràng là phiền não tức bồ đề, mới rõ ràng đi đứng nằm ngồi đều là thiền. Tại vì thường phóng quang, thành ra không có lúc nào quang đó mà không hiển hiện, không xuất hiện. Mà phóng có nghĩa là tác dụng, nghĩa là không bất cứ một cái lúc nào tác dụng là nghiệp. Lúc nào mình phát động tác nghiệp này nó là chính là cái ánh sáng đó. Thì chính ở cái chỗ đó mà Thiền Tông mới xuất hiện trong đời sống này. Thiền Tông đó ở bên Trung Hoa. Thiền Tông ngày nay theo các học giả thì một số, mà có lẽ phần đông thì họ cho rằng Thiền Tông là của Trung Hoa. Thiền Tông không có dính líu gì với Phật giáo Ấn Độ hết á. Thiền Tông là lão giáo cộng với Khổng giáo cộng với Phật giáo. Bởi vì lão giáo là vô vi, Khổng giáo là thực tế, rồi thêm Phật giáo vào nữa, thì con người ở bên Trung Hoa đó, họ ảnh hưởng Khổng giáo với lão giáo, họ thích vô vi, và đồng thời họ lại có cái máu thực tế. Phật ở Phật họ không có thờ, mình thấy bên tàu đạo Khổng á không thờ thần thờ quỷ mà thờ người, thờ thánh Khổng, thờ Quan Công, thờ Đại Thái như vậy đó. Thờ người chứ thực tế đó. Thánh gì ở trên trời mình đâu có thấy biết gì đâu. Cái thánh thần tiên này nó thuộc về đạo lão, còn cái đạo Khổng á nó thực tế. Con người á đừng có nghĩ ngợi nhiều hết, con người phải có nhiệm vụ trong xã hội, con người phải làm những cái công việc như vậy, con người phải có lễ giáo, con người phải có trung hiếu nghĩa rồi trí tín gì gì, những cái đó là cái thực tế của cuộc sống. Thành ra chính vì vậy cho nên những nhà học giả người ta phân tích ra vào cái Thiền Tông này nó xuất phát bên Trung Hoa là nó mấy thứ đó nó cộng lại với nhau. Thành ra bởi vì mới nói đi đứng nằm ngồi là thiền, trong khi đọc kinh của Ấn Độ là kinh Ấn Độ có dưỡng cõi Phật bao la cảnh giới chư Phật bất khả tư nghị. Bây giờ gặp mấy vị thiền sư cái Phật là gì, cái chỉ ly nước đây là Phật. Đó. Thành ra vì vậy người ta bảo là nó thực tế, thực tế như vậy. Thành ra do đó cho nên các vị học giả họ kết luận, nhất là họ không thấy có cái dấu hiệu gì là Thiền Tông ở bên Ấn Độ hết đó. Không có sự thực hành Thiền Tông bên Ấn Độ. Còn cái vấn đề mà truyền thừa, tức là bảo từ Đức Phật truyền xuống ngày Mahakasyap, đưa một cành hoa lên ngày Mahakasyap mỉm cười giác ngộ, truyền xuống như vậy á, thì cái truyền thừa đó nó hoàn toàn không đúng. Tại vì sao vậy? Trong đó là có cả ngày Long Thụ, có cả ngày Thế Thân, có ngày Mã Minh. Thì ngày Mã Minh á, có mấy cái như là người ta nói lại thì ngày Mã Minh có nhiều cái hành trạng á, nó cũng đặc biệt. Nhưng mà ngày Long Thụ á, là tính không à? Ngày Long Thụ là tính không và tịnh độ. Nhưng mà ngày Long Thụ lại được coi là tổ thiền. Rồi có nhiều vị như là Upakukda cái này nọ, mấy tổ đó là thuộc về tiểu thừa. Nhưng mà hồi đó là những vị cao tăng thời đó, lẫy lừng thời đó, thì cái được vua A Dục này nọ chuộng cái lắm này nọ đủ thứ những vị như vậy. Thì người ta nghĩ là Thiền Tông cứ lấy mấy vị cao tăng danh tiếng như vậy đó, sắp lại là cho đó là tổ thiền của mình. Thì cái bộ Cảnh Đức Truyền Đăng Lục á, bộ Cảnh Đức Truyền Đăng Lục nói về lịch sử thiền á, thì có ghi chép ra thiền được truyền thừa từ Đức Phật trở xuống. Thì cái điều đó mà đối với lại những người mà học Phật á, người ta nghiên cứu không cần nghiên cứu kỹ gì đâu, thì tức là người ta biết đại khái lịch sử đời với mấy vị tổ á, thì người ta cũng có thể kết luận là đó là một sự gượng gạo, gượng ép, ép đặt. Ngày Long Thụ không có dính líu gì, liên hệ gì đến vấn đề Thiền Tông hết ạ. Ngày Long Thụ là tổ của tính không, Bát Nhã. Ngày Long Thụ lại được thọ ký trong kinh Lăng Già là sẽ sinh về cực lạc thế giới. Cho nên Ngày Long Thụ được Tịnh Độ Tông nhận là tổ luôn. Ngài Long Thụ lại trong cái bộ luận Tỳ Bà Sa, thập trụ Tỳ Bà Sa, Ngài Long Thụ lại nói về tịnh độ, kể cả trong Đại Trí Độ Luận Ngài Long Thụ cũng nói về tịnh độ. Nếu tìm hết tất cả phẩm của Ngài Long Thụ không có nói về thiền. Nói vậy á,
Thành ra chính là cái lý do đó mà người ta có thể nói mình chỉ lấy những vị vĩ đại thôi, còn ngày thế thân người vô trước hoàn toàn là duy thức. Thì dĩ nhiên phải là ngày thế thân, nhưng mà ngày thế thân có hai giai đoạn. Giai đoạn ngày thế thân nó làm theo bên tiểu thừa tạo luận câu xá, về sau là ngày thế dân theo đại thừa là theo duy thức. Thành ra vì vậy cho nên cái truyền thừa của chư tổ á, mà thiền tông lập ra á, nó có thể bị các nhà học giả phản đối hoàn toàn, bác bỏ hoàn toàn. Rồi người ta lại nghiên cứu cái cá tính của người Trung Hoa, người ta đi đến cái kết luận kể cả một người mà cái người nhờ cái người đó, đó mà ngày nay ấy, thế giới này biết đến thiền đó, đó là một ông học giả người Nhật, học giả cư sĩ, mà kia một hành giả đó là cái ông Suzuki. Nhờ cái ông nó viết sách về thiền, viết ba cái bộ thiền luận đó, cái này dịch ra tiếng Việt mình đó, nhờ ông viết ba cái bộ đó, đó mà cả thế giới biết đến thiền, cả thế giới hâm mộ thiền. Thành ra chính nhờ ông đó, mà chính ông đó đi chăng nữa thì ông, bởi vì ông phải viết, nhiều khi ông phải theo lối học giả một chút, mà hình như là theo cái điệu bộ của ông thì ông cũng chấp nhận như vậy, thì ông cũng nói là thiền á, thực sự là qua đến tàu mới thành thiền, bởi vì nó thích hợp với cái tính chất của người Trung Hoa. Nhưng mà cái điều đó thì theo như tôi nghĩ thì không trúng. Bởi vì người Trung Hoa đi đâu lễ bái đó à? Người Trung Hoa là thờ dữ nhất. Người mình cứ bảo người Trung Hoa là thực tế, không nghĩ đến thiền thần tiên, nói vậy cũng trúng. Tuy rằng mấy ông học giả đều nói là ảnh hưởng cả lão giáo, nhưng mà không nói ảnh hưởng cái lão giáo cái mặt mà ấy, mà lại ảnh hưởng lão giáo cái mặt vô vi. Thành ra chính vì vậy mà nhiều khi mấy vị học giả người ta cũng có nhiều cái người ta lệch lạc, nhưng mà những cái dữ kiện ta đưa ra thì nhiều khi mình cũng không trả lời được về cái vấn đề mà truyền thừa của thiền, các vị tổ thiền đó, mình không trả lời. Rồi đến tổ của Đề Đạt Ma á, thì học giả ngày nay, học giả hồi xưa bác bỏ là tổ Bồ Đề Đạt Ma không có thật. Tôi cứ nhớ khi hôm qua ai hỏi Chí Siêu ở bên Việt Nam là ông Lê Mạnh Thác á, khi mà ông Lê Mạnh Thác cũng về Việt Nam cũng đả kích dễ sợ lắm. Đả kích kinh khủng, dạy cho chư tăng này nó cũng đả kích tưng bừng hết á. Ông bảo cái gì cũng có thật, Quan Thế Âm Bồ Tát cũng có thật, Địa Tạng Vương cũng có thật, cái gì cũng có thật hết á. Ông đả phá hết rồi, ông lấy ông bảo là Địa Tạng Vương với Quan Thế Âm Bồ Tát là thần lửa, thần gì gì của Ấn Độ á. Rồi như vậy mà tạo nên rồi, bởi vì mấy thầy Phật giáo mình nhiều khi thấy phải chống lại Ấn Độ giáo á, mà thấy cái người Ấn Độ người ta tin thần tin thánh quá, thành ra mình phải thiết lập những vị Bồ Tát thần thánh. Đó là theo cái xu hướng nghiên cứu kiểu mấy ông học giả như vậy. Ông bác bỏ dễ sợ lắm. Rồi hở cái gì mà bên Trung Hoa mà Việt Nam mình ảnh hưởng bên Trung Hoa, mà hở cái gì mà mình nhận bên Trung Hoa, kể cả giới luật này nó gì ông bác hết á. Ông đó Trung Hoa chế ra, không có ở Đức Phật. Thành ra nó học giỏi nó cũng nguy hiểm chỗ đó. Mà giỏi thì giỏi lắm, bằng chứng thì bằng chứng lắm, đưa ra thì dữ kiện lắm. Thì giờ mình trở lại vấn đề của Thiền Tông thôi ấy. Thiền Tông đưa ra như vậy là để nói là cái cốt tủy của Thiền Tông nó được trực truyền từ Đức Phật truyền xuống. Thì thứ nhất, cái kinh mà nói là Đức Phật đưa đóa hoa lên mà ngày Maha Ca Diếp giác ngộ, kinh đó nó lại không phải là chính kinh, nó có nhiều vấn đề như vậy. Thành ra nó như là một truyền thuyết. Thì nếu mà mình vào trong tìm tòi lại cho nó chính xác thì mình sẽ bị cái kẹt, cái thế kẹt như vậy. Nhưng mà đây mình là tôn giáo, thành ra mình phải thấy khác. Mình có thể trả lời mà cái đó là cái phần học của ông. Cái phần học, nếu bây giờ tôi đi học thì tôi phải chịu thua ông. Nhưng mà đây tôi đi, tôi thực hành, tôi là người thực hành, nó có cái ý nghĩa khác. Cái vấn đề của người thực hành của mình á, thì nó có hai phương diện. Có một số trả lời vậy đây, có một số bảo là bây giờ tổ Đề Đạt Ma có thật hay không cần biết, nhưng mà nếu nó là một cái tinh thần gì đó mà nó đã phát động nên một cái phong trào thành Thiền Tông như vậy á, thì bây giờ tổ Đề Đạt Ma là ai, một cái danh từ, nó có chỉ thực, có một người có thực hay không, hay không có thực gì đó, thì nó vẫn là cái tinh thần của cái Thiền Tông, và nó được thờ, nó có thể là một biểu tượng, nó được thờ biểu tượng nhân, cũng như mình thờ Thượng Đế đó. Thượng Đế có thực sự là một con người giống như mình, cũng có mắt tai mũi lưỡi ăn nói giống như mình, như vậy đối xử như một con người hay không? Nhưng mà bây giờ mình cứ biểu tượng Thượng Đế là một con người như vậy, cũng có đầu tóc mặt mũi gì để mình thờ, để mình theo. Bây giờ Tổ Đề Lạt Ma cũng như vậy, đó là một cái cách giải thích. Mấy những người khác nên là đáp ứng lại với những cái đả kích của mấy ông học giả, giải thích lại như vậy. Còn lối mà theo như tôi nghĩ ấy, thì lối của mình là người tu ấy, cái đó có thật, Tổ Đề Lạt Ma có thật, nhưng mà mình phải nghĩ rất thâm sâu. Bởi vì người ta nghĩ theo lối thế gian quá đi, mà nghĩ theo lối thế gian ấy, thì người ta phải có bằng chứng, mà chứng những cái chứng cớ mà thực sự của tôn giáo ấy, nó không nằm trên mặt thế gian. Cũng như bây giờ đó, có một ông Phật tử cũng hỏi tôi ấy, ông đọc kinh từng chi tiết, ông nói nhiều cái ấy, mà thực sự nếu bây giờ mà ông đặt ra câu hỏi ấy, nhiều khi mình cũng đâm nghi ngờ, cũng đâm nghi ngờ hết trơn đó. Nhất là kinh điển Đại Thừa, mà nhất mình là người Phật tử Đại Thừa, mà ngày nay tôi thấy là trên cái phương diện mà cái nhận định, nếu mà không có Phật giáo Tây Tạng công nhận như vậy thì cái Đại Thừa Phật giáo mình bị tấn công ghê lắm. Bởi vì những cái người mà trí thức ở thế giới này nọ, người ta theo cái lối học giả, rồi khi người ta học hỏi vậy, người ta cứ đặt vấn đề, và đâm ra là bao giờ người ta cũng đề cao Tiểu Thừa hết. Và những kinh điển của Đại Thừa, ngày nay có nhiều người Phật tử hỏi tôi là, người Phật tử Đại Thừa hỏi tôi, thưa thầy, có phải kinh điển Đại Thừa này là của mấy tổ tạo ra về sau này hay không? Rồi giết mình theo Đại Thừa mình cũng phải chấp nhận, bởi vì cái thế lực mình không biết đến, nhưng mà cái thế lực của dân trí thức mà ở thế giới này nó cứ chấp nhận như vậy, rồi nó viết sách ra, rồi những người mà hơi có trí thức, những người Phật tử hơi có trí thức của mình đọc những sách đó rồi ảnh hưởng, cứ như vậy ấy. Mà cái lớp trí thức nó cần thiết. Bất cứ một cái gì tôn giáo cho đến xã hội quốc gia thì cũng vậy, nó cần phải có người trí thức nó mới tiến được. Mà cái lớp trí thức nó cứ bị ảnh hưởng cái đó, nó cứ ảnh hưởng cái đó, rồi nó cứ cái người không có đọc sách gì hết á thì cứ nói là ừ kinh này là Phật nói, thì mấy cái người trí thức mà tôi có đọc sách, tôi có nghiên cứu, có đọc sách thì mình bị thua, mình sẽ bị thua. Mà càng tìm về sách vở, càng những vị tiến sĩ này nọ thì mình càng bị thua nữa. Thành ra chính vì vậy, nhờ cái Phật giáo Tây Tạng, thành ra cái dân trí thức của Đạo Phật, nó mình nói về thế giới ngày nay, họ thành đệ tử của Phật giáo Tây Tạng. Thành ra những người đó nó họ không bài bác như hồi xưa nữa. Hồi xưa có nhiều ông học giả, ông là Thiên Chúa Giáo đấy. Nhiều ông học giả, ông không có phải Thiên Chúa Giáo, ông cảm tình với Đạo Phật lắm. Nhưng mà ông vẫn nghiên cứu theo cái lối một người cảm tình, ông vẫn khách quan vô cùng. Và ông vẫn nói những cái này bày đặt ra, cái này nó tôn giáo, nó bình dân, nó không đúng ý nghĩa của Đức Phật. Thành ra mình cứ bị kẹt hoài, nói chuyện bị kẹt thế lắm. Rồi một thầy nào mà mình cho đi du học một chút, thầy đó bị ảnh hưởng tiêm nhiễm cái đó, thầy đó cũng phản ngược ấy. Tại vì tôi chơi với những cái thầy đó, tôi quen biết những thầy đó. Mà những thầy đó về sau này về nước có thể làm viện trưởng này, có thể làm giữ chức vụ kia, nhưng mà cái tâm tưởng đều nghĩ như vậy, đều nghĩ như thế. Thành ra cái đó là một cái mà mình là người học thì phải lưu ý. Và mình phải có một cái hiểu biết để cái tín tâm của mình nó vững chắc. Nên nói giờ, thí dụ cô Diệu Tràm đi Đài Loan này cũng biết một số vấn đề. Bây giờ nghiên cứu mấy thầy mới bên Đài Loan nghiên cứu theo lối mấy học giả hết. Lập ra Phật học nghiên cứu sở, bắt đầu nghiên cứu theo lối học giả hết. Học đi Sankri này nó học gì, nghiên cứu như vậy. Và theo cái khoa học, lối nhận định khoa học. Rồi từ từ ngay mấy thầy Đại Thừa cũng từ từ cứ tách rời, cứ nói mấy cái này như người sau chế thêm, với những người chế trong cái lớp bình dân á. Bình dân người ta cần có một vị thần để người ta tôn thờ. Đức Phật thực ra không phải vị thần, mình chế ra này. Rồi riêng cái mình lung lay lòng tin, mà nó cứ ảnh hưởng, nó nhiễm từ từ, cuộc lung lay hết. Rồi đến mình hoang mang, mình biết làm sao. Thì phải nói là mình phải hiểu một chút về giáo lý căn bản Đại Thừa thì mình trả lời vấn đề này. Phật có thuyết pháp trước hay sau không? Thí dụ như mình, nếu mình học Thiên Thai Tông sẽ trả lời cho mình vấn đề đó. Thiên Thai Tông sẽ trả lời, nhưng mà dĩ nhiên vào vấn đề thâm sâu là cái giáo lý của Đức Phật là người như thế nào, Như Lai Tạng thì trả lời. Bởi vì Phật chính là Như Lai Tạng. Như Lai Tạng không có trước có sau, Như Lai Tạng thường hằng. Rồi mình phải học tính không, mình phải học nhân duyên để mình biết rằng là tuy rằng Phật luôn luôn có mặt đây, tại sao mình không thấy? Bởi vì mình không có ở trong cái nhân duyên để thấy. Tại sao Trí Giả Đại Sư tụng Pháp Hoa rồi nhập luôn vào Như Pháp Hoa Tam Muội thấy Phật thuyết pháp? Bởi vì Trí Giả Đại Sư đúng nhân duyên. Thành ra mình phải hiểu cái giáo lý này thì mình mới biết rằng là Phật lúc nào cũng có nói pháp, pháp lúc nào cũng có thể xuất hiện trong bất cứ thời nào nếu nó đủ nhân duyên, nhưng mà chắc chắn Phật luôn luôn có nói pháp. Vì vậy cho nên á, học theo lối mấy học giả, cái này nói trước, cái này nói sau, mà Đức Phật đã nhập Niết Bàn rồi. Nhưng Phật đã nhập Niết Bàn rồi thì những cái nói sau này đâu có Đức Phật để nói nữa. Thành ra cái vấn đề này kêu là bí mật giáo chẳng hạn như vậy. Mà chính ở chỗ đó cho nên cái bất cứ một cái đại thừa nào mình học vô cũng nói là Đức Phật có cái bí mật giáo. Cái bí mật đó là đại thừa, các vị đại thừa đều nói như giờ ngài Đạt Lai Lạt Ma mình hỏi, ngài cũng nói như vậy. Và lúc mà Đức Phật thuyết pháp là có thuyết đại thừa nữa, nhưng mà thuyết cho những người có căn cơ đặc biệt, nó rất bí mật, nó không có hiển hiện ra. Về sau này khi Đức Phật nhập Niết Bàn rồi á, thì cái giới đó, đó giới đại thừa đó, người ta mới tích tập kinh điển lại, kết tập lại, cũng như là bên tiểu thừa kết tập đó, người ta kết tập lại. Thì đó, ngài cũng phải giải thích hoàn toàn là bên đại thừa giải thích như vậy. Nhưng mà nếu mình hiểu trong một cái chân tinh thần đó, của giáo pháp á, thì hiện giờ đây nếu mà mình hết sức tín niệm, mình thấy Quan Thế Bồ Tát hiện ra và cái pháp nó sẽ xuất hiện, Quan Thế Bồ Tát sẽ nói pháp cho mình nếu mà mình muốn nghe pháp. Và lúc đó cái pháp nó coi như mới bắt đầu, nó xuất hiện ở năm 1995, nhưng mà cái pháp đó không phải là ngay lúc này mới nói, nhưng mà hiện giờ mình đủ nhân duyên thì mình được nghe cái pháp đó. Cái pháp đó ở đây Đức Phật mới nói quá vô lượng A Tăng kỳ kiếp đã có thường phóng quang minh vương nói cái pháp này. Mà cái pháp này nó liên tục cho đến giờ này. Đức Phật là lúc đó là vô biên quang Bồ Tát, nó cái pháp đó nó truyền theo như vậy cho đến bây giờ, đến lượt Đức Phật nói cái pháp này, chứ không phải pháp này mới bắt đầu được nói từ Thích Ca Mâu Ni Phật. Đó, phải hiểu cái giáo thuyết nó đi như vậy. Thì cái vấn đề này là vấn đề của chân lý, mà những nhà học giả người ta không có khám phá vào chân lý, người ta không có đặt lập trường người ta trên chân lý. Và mình cũng thông cảm một điều là dù bây giờ có lòng tin gì chăng nữa, mà khi đi vào học tiến sĩ thì mình phải học theo cái lối của họ. Nếu mà mình nói theo cái lối của tôn giáo, nói theo lối này, người ta không chấp nhận mình. Học theo tiến sĩ bắt buộc là đâu, tại sao lại nói kinh này là Đức Phật nói, đâu anh đưa bằng chứng ra đây, nó khổ. Và mình phải lấy bằng chứng ở trong cái lịch sử, cái gì nhiều khi nó không có. Thành ra khi mà mình đã đi học ở nhà trường á, thì dù mình có tin chăng nữa, mình cũng phải làm luận án tiến sĩ theo cái lối của mấy ông học giả. Thành ra cái sách vở mà nó được in ra theo cái lối đó á, thì hoàn toàn nhiều nó phá cái lòng tin của người Phật tử, phá cái tín tâm của người Phật tử. Thành ra người Phật tử phải nắm rõ. Người Phật tử nào cứ bình dân, tôi không cần biết, thì Phật là tôi tin rồi á, thì người Phật tử đó không cần đọc sách luôn thì cảm thấy nó yên tâm lắm. Nhưng cái người Phật tử nào mà hễ phát tâm một chút đó, là mình theo đạo, mình phải hiểu đạo, mình muốn tìm hiểu đạo. Những người nào phát tâm như vậy bắt đầu đụng những sách vở như vậy, và khi đụng sách vở như vậy rồi cái nó lung lay lòng tin, cái bắt đầu hoang mang, bắt đầu đặt vấn đề. Và rốt cuộc những cái bằng chứng xác thực nhất luôn luôn nó là kinh điển của tiểu thừa, luôn luôn nó kinh điển tiểu thừa. Thành ra chính vì vậy á, người Phật tử đại thừa mình mà có nghiên cứu gì cái nó thiên về tiểu thừa hết trơn. Tôi thì đi giảng nhiều nơi, tôi hay bị đặt vấn đề, tôi hay bị hỏi. Mà nếu tôi lại hay giảng về kinh, thành ra tôi hay bị hỏi về kinh, tôi hay bị đặt những vấn đề về kinh. Chứ nếu bây giờ thí dụ tôi giảng cái đề tài khác như giới luật không thôi á, thì cái người Phật tử người ta không đặt như đó. Nhưng mà khi tôi giảng vậy thì lúc bây giờ tôi mới biết là có nhiều người đọc sách kia lắm. Và có nhiều người mang những cái tâm tưởng mà nó lung lay lòng tin lắm, thì tôi mới thấy được, tôi biết được. Mà phần nhiều những sách vở ra nó cứ như vậy. Ngày nay nó có sách của Tây Tạng, ngày nay Tây Tạng họ mạnh, Tây Tạng là đại thừa ghê lắm, mà cái lòng tin của Tây Tạng rất mạnh. Thành ra như vậy là như vậy, ông thầy Tây Tạng phải, như thế là phải tin như thế, đệ tử theo thì phải tin như vậy, không có nói chuyện giải thích theo lối khoa học gì hết. Thành ra chính vì vậy mà ít nhiều gì ngày nay nó có một cái phong trào mà những người Phật tử bên này, trí thức ở bên Âu Mỹ, họ theo Tây Tạng, họ ào ạt, họ đổ ra những cái sách vở mà về tu tập cái gì gì đó. Nó mới có thể nói là bây giờ những cái người trí thức Việt Nam mình đại đa số chưa đọc nhiều đến sách Tây Tạng. Nhưng mà hiện giờ Tây Tạng nó là cái phong trào, mai mốt bắt đầu đọc đến. Như là bây giờ mình thấy Sư Cô Chí Hải, mấy thầy bên Việt Nam mình cũng bắt đầu hô hào về Tây Tạng. bắt đầu đọc đến á, thì lúc đó khi mà Hòa thượng Minh Châu mà về nước á, là Hòa thượng Minh Châu á, chủ trương là tiểu thừa Pali, kinh tạng Pali. Thì lúc đó mình bị cái phong trào Pali nó lôi cuốn đi, và có nhiều vị á, là bắt đầu cũng đặt vấn đề với lại đại thừa cái đó, đặt vấn đề với kinh đại thừa của mình lắm. Nhưng mà mai mốt đây á, mà đến phong trào Tây Tạng nó về á, mà trước đó thì mình có cái thiền đó, thiền là nơi Hòa thượng Thanh Từ, mà Hòa thượng Thanh Từ tu chuyên tu thiền thôi á, thành ra cái xu hướng nó không cần thiết một cái tinh thần đại thừa rõ ràng, mà chuyên tu thiền thôi á, thì dĩ nhiên nó đòi hỏi giới luật nó phù hợp với kinh điển tiểu thừa. Thành ra chính vì vậy cho nên cái tu thiền của Hòa thượng Thanh Từ với lại cái giáo lý của mấy bộ kinh tạng Pali của Hòa thượng Minh Châu á, nó không có mâu thuẫn với nhau. Nhưng mà cái lòng tin về cái đại thừa của người Phật tử Việt Nam mình á, nó đã ít thì hầu như nó bị lay chuyển. À, người ta bắt đầu, có nhiều người bắt đầu nghiên cứu. À, tôi biết một số các thầy các hay quan tâm đến vấn đề đó, hay là một số Phật tử thì bắt đầu đặt ra vấn đề là thực ra kinh tiểu thừa không đáng tin nữa. À, kinh đại thừa cái gì nó cũng có trong tiểu thừa hết rồi, nó cũng có sẵn ở trong tiểu thừa hết rồi. Thành ra lấy từ đó mà lấy ra là nó có đủ hết. Mà các học giả người ta đều chứng nhận. Lại mấy thầy nào mà học cao một chút, mấy thầy đọc đến sách vở mấy học giả đều chứng nhận là tiểu thừa là đáng tin nhất, những cái kinh điển Pali đó, chính xác nhất. À, thành ra chính ở chỗ đó mà mấy thầy cũng bắt đầu chuyển tâm quay về cứ nhấn mạnh cái kinh tạng Pali, và bắt đầu có cái hướng như vậy. Thì mình cứ thấy ngay là cô Chí Hải có dịch cũng vậy, không có dịch Thanh Tịnh Đạo Luận ha, bắt đầu có quy về đó, xu hướng về đó, và cứ như vậy nó nhiễm dần. Sau này có thể kết luận là hình như đại thừa của mình thực sự có những cái bàn tay của ngoại đạo nhúng vào những kinh điển này nó được. Thì trong một cái lời tựa của Hòa thượng Minh Châu đã nói như vậy. Hòa thượng Minh Châu nói ám chỉ là mình hãy đọc kỹ kinh Pali đi, đó mới là lời Phật nói. Và mình coi chừng có nhiều cái kinh điển ấy, là nó do Bà La Môn giáo xâm nhập vô tạo ra, thì nó làm phá hoại Phật giáo, nó đem tư tưởng của Ấn Độ giáo nó trà trộn. Cái tư tưởng Như Lai Tạng này bị nghi ngờ là của Ấn Độ giáo. Thành ra trong kinh Giải Thân Mật, Đức Phật mới mở đầu bài kệ, Đức Phật không chịu nói Như Lai Tạng vì sợ người ta chấp làm ngã, tức là giống như ngoại đạo. Trong kinh Lăng Già, Ngài Đại Huệ mới phải hỏi ngã của ngoại đạo nó khác với lại cái ngã của đạo Phật như thế nào. Thành ra nó bị như vậy á, thì nghĩa là có một lần á, có vị Phật tử đến nói, có một ông thầy, một vị thầy nói với tôi mà có Phật tử hôm đó đi tụng kinh, Hòa thượng Minh Châu hỏi tụng kinh gì, Phật tử nói đi tụng Pháp Hoa. Hòa thượng Minh Châu mới trả lời là Pháp Hoa nó có cái gì ở trong đó mà tụng. Thì cái người Phật tử đó nói với thầy đó, tại vì đến chùa thầy đó tụng mà, mới nói lại vậy. Thầy đó mới kể chuyện cho tôi nghe. À, có cái gì trong đó mà tụng, nó là cái gì trong đó mà tụng. Thì cho mình thấy là cái đại thừa mình nó bị tấn công ở cái trên mặt trí thức không à, trên mặt những vị thôi, và nó bị từ từ, nghĩa là có thể ảnh hưởng đến để mà về sau này cái lòng tin đại thừa của mình không còn nữa, cứ từ từ nó thâm nhiễm như vậy. Bây giờ mình hỏi các bậc có trí thức của Việt Nam mình, đại khái là những người có học, thì Trần Thiện, cô Chí Hải nó cũng ảnh hưởng Pali hết, ảnh hưởng Pali mạnh lắm. Thì tôi nghe này Hành Tín, Hành Nguyện gì về kể lại những cái quan điểm của thầy Chân Thiện này, nó hoàn toàn là cái kinh tạng Pali. Mà cái từ đó mà có thể nói là cái đại thừa nó cần lòng tin lắm, giáo lý cũng thôi á, nó không có đủ chút nào hết á. À, bây giờ á, mấy ngày đó không có phá cái giáo lý đại thừa trên phương diện ý nghĩa, nhưng mà cho là nó cũng bắt nguồn từ Pali, nhưng mà phá tất cả những cái lòng tin về đại thừa ở cái chỗ là những cái thêm thắt này, thêm thắt là Đức Phật bao nhiêu, Đức Phật nói bao nhiêu kiếp này, nó vô lượng kiếp, những cái đó phá hết đi. Rồi mình là người Phật tử, từ từ mình bị phá cái đó, thì phá cái đó hết đi. Đó. Thành ra chính vì vậy mà dần dà về sau này cái mình, cái đại thừa của mình nó chỉ còn hình thức thôi. Đó là vấn đề. Và các thầy mà chủ trương về đại thừa thì đại đa số mình tu, thí dụ như Hòa thượng Chí Tịnh. Thì Hòa thượng Chí Tịnh thì tôi không có biết rõ lắm, bởi vì tôi cũng xưa nay tôi cũng chỉ có gặp ngài một lần đảnh lễ thôi. Nhưng mà Hòa thượng Chí Tịnh thì xu hướng là chỉ tu để mà thoát đi thôi. Tuy rằng tôi có nghe cuộn băng thì Hòa thượng Chí Tịnh cũng giảng dài cũng giảng giải về giáo lý của Đại Thừa này nọ, nhưng mà có thể nói là cái xu hướng của Ngài nó như là muốn thoát đi, không muốn dính dấp, muốn tranh chấp, muốn gì. Rồi nó cứ như vậy đó, cái giáo lý Đại Thừa của mình nó hiền lành quá đi, nó hiền lành. Rồi ngày nay á, khi mà đến lượt kinh nghiệm của tôi mà tôi đi giảng, tôi gặp Phật tử, mình nói về mà Phật tử Đại Thừa, mình nói về Phật Pháp Đại Thừa mà mình không dám nói mạnh, không dám nói mạnh. Bởi vì thí dụ mình bảo chứ niệm Phật đi là giải thoát, không tin. Nghe vậy thôi là nhất định không tin. Mà bảo là niệm Phật đi để cầu cái gì thì may ra niệm. Mà mình bảo thì cõi cực lạc đó là lưu ly pha lê sắc cừ, không tin. Mà cũng là Phật tử Đại Thừa mà không tin. Thành ra mình nói ấy, mình cứ phải như vậy cứ phải giải thích, cứ phải mệt mỏi cuối cùng. Chứ nếu giờ có lòng tin rồi đó, mình bảo là nếu giờ có phiền não thì mà thôi xà bỏ hết đi, dù gì mình cũng về cực lạc rồi, tại sao mình luyến tiếc ở đây, nó dễ lắm. Nhưng mà đây không tin cực lạc, thành ra lại phát bờ phải giải thích đủ thứ đó. Rồi đến khi mà nói đụng đến tiểu thừa nói không được, mà trong khi mình Phật tử Đại Thừa, mà nếu bây giờ mình nói á, nếu mình nói mình đả kích Đại Thừa á, thì ngồi nghe, mà Phật tử Đại Thừa á, ngồi nghe thấy có lý. Mà nếu mình đả kích Tiểu Thừa á, thì bảo không được. Bữa trước có một vị Phật tử mới mà không phải đả kích gì hết, mình nói mình phân tích ở cấp 2 mới ra ngoài cũng đã nói là Tiểu Thừa tu cũng vẫn tốt, gì đủ thứ đó. Mà mình là Phật tử Đại Thừa, mà đặc biệt thà như là mình đụng đến cái gì cũng bảo thôi thầy đừng có đụng đến, không nói. Đây hết mình cứ đụng đến Tiểu Thừa là mình bị ngăn chặn, mà mình đụng đến Đại Thừa mà họ là Phật tử Đại Thừa thì họ ngồi bình thản lắm, ngồi thản nhiên nghe như vậy. Thế rồi mình bảo là thờ cúng cái gì lễ Phật cái gì đấy, mình phải hiểu là mình lễ Phật đó là mình quy về tâm thôi đó. Cúng dường Phật cũng vậy, đó là mình tượng trưng thôi, mình nhìn hình ảnh Phật để nhắc nhở mình, cái đó là cái giáo lý Tiểu Thừa. Còn đối với giáo lý Đại Thừa á, mà quả thật á, mình cúng dường Đức Phật một bó bông á, mình không bao giờ đọa địa ngục nữa. Mình phải có cái lòng tin đó. Cái giáo lý Đại Thừa nó tin như vậy á. Nhưng mà nếu mình đả kích cái đó thì ngồi nghe mình bảo chứ cúng dường á, đem đó bông đến Phật có cái gì đâu. Nhưng mà mình cúng dường vậy để mình nhắc nhở mình tu thì nghe cái đó. Nghe cái đó. Mà cái đó là bên mình thấy bên Nguyên Thủy họ thờ Phật là như vậy. Họ đâu có trang nghiêm Phật. Họ không có cái giáo lý là trang nghiêm tịnh độ. Thành ra Phật tượng trưng vậy thôi. Vô cung kính Phật là để nhắc nhở mình tu hành. Cái đó là cái giáo lý Tiểu Thừa. Còn cái giáo lý Đại Thừa của mình, cái lòng tin của Phật nó biến mãn khắp hết đấy. Từng trong tâm niệm của mình, từng cái hành động của mình, tất cả mọi cái nó đều được huân tập bằng Phật lực. Thì mình tin cái đó. Thành ra cứ đi nói chuyện mà mình cùng phe với nhau, mà đụng đến phe địch thủ thì mình không dám đụng, không phải nói địch thủ, đụng đến phe khác, mà đụng đến phe mình thì đụng tự do. Mà nó cứ như vậy, nó khó khăn vấn đề lắm. Mà bây giờ mình xác định mình là Đại Thừa hay Tiểu Thừa, mình xác nhận Phật giáo mình là Đại Thừa hay Tiểu Thừa, mình xác nhận cái đó trước. Thầy Chí Siêu là thấy theo lối học giả, nhưng mà khi thấy theo học giả rồi thấy là theo học giả, dù thấy có tu hay không mà thấy theo học giả. Cũng như bởi vì tôi nói ra mà đụng chạm cá nhân, nhưng có một số mấy thầy bây giờ học là theo cái lối học giả hết.
Con thấy nó không được, tại con có lấy một cua Phật học ở trên nó ghi thì các mấy ông thầy trên nó dạy là nó mấy kinh này ông ta Phật nói, khi kinh Pháp Hoa hay là kinh Văn Âm cũng Phật nói,
Phật nói.
Thành ra khi mà con đi học thì con thấy hoang mang hay là không nghĩ, thế mà nó ảnh hưởng lắm, như thầy vẫn dễ
thì còn dễ luôn.
Là bây giờ nói toàn là mấy kinh điển này là không phải Phật nói.
Thành ra mình tổ chức buổi tụng Pháp Hoa vào chứ nó phải Phật nói đâu mà tụng.
Thành ra thành phong trào thì phải tụng đặng giống như cho Phật tử họ về ủng hộ chùa thì biết nó biết mình tu theo kiểu gì.
Nên nó khổ, nó bị vậy. Mà bây giờ bắt buộc mình phải có cái thế hệ tăng vươn lên, phải không? Phải có cái này nọ, mà cứ đưa ra cái nó bị cái đó, mà cái lối học giả nó họ ảnh hưởng. Thành ra chính vì vậy mà thì tôi cũng có quen mấy thầy ở bên Mỹ, có thể nói là hồi xưa còn nói chuyện được với nhau, vì sau này cũng học rồi cũng sắp sửa tiến sĩ gì cũng nói chuyện được nữa. Không nói chuyện được nữa, nó khác hẳn, nó nhìn khác, nhìn đạo Phật hoàn toàn cái gì này là không có. Đấy, chính ở chỗ vậy đó, cho mình thấy rồi một mặt đó thì mình cứ bị vậy, bởi vì thì Hòa thượng Minh Châu cũng là do học, Hòa thượng Minh Châu học tiến sĩ thì chính vì cũng ảnh hưởng, tại vì giờ những cái ông tiến sĩ mà lúc Hòa thượng Minh Châu học là thầy Hòa thượng Minh Châu, ông đều viết sách theo cái lối đó, ông đều theo viết sách theo lối học giả, thì Hòa thượng Minh Châu mới thấy là kinh điển chỉ còn kinh Pali là đáng tin nhất thôi. Thành ra Hòa thượng Minh Châu mới trở về Pali, trở về như vậy. Hòa thượng Minh Châu mới về Việt Nam mới nói vậy. Châu mới về Việt Nam mình nói là chỉ có nên tuyên truyền này thôi, chỉ có nên truyền nát kinh điển này mới là chính kinh thôi. Những cái điều đó thì phần nhiều bên trong đụng chạm thì nó mình mới thấy chính xác. Còn thường bên ngoài rồi Phật tử người ta đến nhiều, Hòa thượng cũng không buồn nói hết, nhưng mà cứ Phật tử nào gần gũi dần dần nó ảnh hưởng, Hòa thượng chỉ dạy cái đó thôi. Mà cái người nào gần mà nói chuyện gì về này là Hòa thượng mất hoàn toàn bác. Thành ra chính chỗ đó dù gì trên mặt Phật pháp ấy, thì phải nói điều mình phải củng cố nó lại cái đó. Đầu tiên là cái lòng tin của mình. Thành ra đây mình học đây ấy, thì mình phải nhận thức nó thôi, cái tâm mình ấy, nó lừng chừng lắm, mình dứt khoát được, nó rất là lừng chừng lắm. Mà tất cả những cái ý kiến mà nó không thống nhất của mấy thầy bên trên đó, dần dà nó đưa đến cái tâm trạng của mình nó không có căn bản. Và bây giờ ấy, thành ra khi mình học về một kinh của đạo Phật Đại thừa thì những cái điểm đó mình phải lưu tâm. Cái Đức Phật phóng hào quang chắc chắn là những ông học giả không nào cũng tin chuyện đó. Rồi chiếu khắp mọi tam thiên đại thiên thế giới, ông không tin cái chuyện đó. Thì như vậy nhiều khi ông tin ông nói mình cũng bị lung lay à, bởi vì mình không nắm vững. Thành ra mình phải học Như Lai Tạng nó như vậy, cái chân lý của Đức Phật nó là như thế. Thành ra Đức Phật vốn có một bản thể kêu là pháp thân thường trụ, thì phải hiểu mấy cái đó. Rồi mình mới thấy là tại sao kinh Đại thừa xuất hiện sau, bởi vì bất cứ cái gì trong đạo Phật á, nó cũng chờ nhân duyên hết á. Nhân duyên ở đây, nhân duyên chính là căn tính của chúng sinh. Thành ra Phật nói kinh Pháp Hoa này từ vô lượng kiếp hay kinh Như Lai Tạng này lâu lắm rồi, nhưng mà nó phải đợi căn cơ của chúng sinh nó mới xuất hiện. Đó là cái lòng tin của mình phải giữ cho vững chắc, mình cũng cần chứng minh với lại các ông học giả. Mình bảo thì ông tin theo lối học giả mà tôi tin theo lối thực hành. Tôi là một con người tin Phật. Đó là mình tin như vậy. Mà tôi có cái suy nghĩ, cái giáo lý của tôi để tôi tin, chứ không phải tôi tin mù quáng. Đó thì mình phải tin như vậy.
Thì những cái bản kinh này gốc của nó từ trước khi mà phải ra tiếng Tàu như vậy, nó ở đâu ra?
Sanskrit. Nhưng mà có một điều là mấy ông học giả, mấy ông luôn luôn nói là kinh Đại thừa không phải là Phật thuyết, tại vì nó xuất hiện sau, xuất hiện sau khi Phật nhập Niết Bàn lâu lắm. Nhưng mà mấy ông cũng không chứng minh được là ai làm ra hết á. Thành ra ngày vô trước ngày mới lý luận như vậy này. Và mấy ông bên tiểu thừa, mấy ông cứ nói kinh của Đại thừa tôi không phải là Phật nói. Nhưng mà vậy xin cho biết ai nói kinh đó. Rồi ngày vô trước mới đem ra chứng minh. Ngày vô trước bảo này nhá, không từng có một sách vở thế gian nào nói như vậy hết. Không từng có một ngoại đạo nào nói như vậy hết. Thành ra bây giờ cái vấn đề nó chỉ là chứng minh là đừng có giống ngoại đạo thôi. Nhưng mà các tổ nó luôn luôn biện minh, luôn luôn biện luận cho thấy rõ là không phải ngoại đạo. Và suốt cái quãng thời gian đó, nó là các tông phái của Duy Thức này nó luôn luôn với lại Tánh Không, nó luôn tranh chấp biện luận với ngoại đạo để chứng minh là mình trúng và cái ý kiến của mình là thuần túy đạo Phật. Rồi ngày vô trước nói tiếp, mà nó lại không hề có ở trong kinh Tiểu thừa. Mà nếu mà nhìn về ý nghĩa, nó bao trùm hết cả tiểu thừa. Tiểu thừa không có bao trùm được ý nghĩa của Đại thừa. Vậy thì kết luận này ai nói? Ngài vua trước nói là nếu bây giờ ông bảo là một ông A ông B nào nói thì tôi nói ông A ông B đó chính là Phật. Tại vì làm sao gì có ai trên thế gian có trí huệ để nói như vậy. Thì ra chính những cái kinh Đại thừa thì Ngài vua trước biện luận là như vậy. Rồi mấy ông học giả, nhưng mà ngày vua trước nói như vậy nhưng mà cũng không có đưa ra được bằng chứng. Nhưng mà ngày đối với thế gian này mình chỉ lý luận như vậy thôi.
Thì vậy thì trả lời cái vấn đề là mấy ông học giả nói là kinh Pali là Phật nói, thì bây giờ chứng minh của ông là như thế nào?
Thì cái chứng minh của ông á, nó Phật nói nó là vậy, nó có nhiều cái dữ kiện trong lịch sử. Nó so sánh. Tại vì sao vậy? Bên đại thừa cũng chấp nhận cái bộ A Hàm. Mà giữa cái A Hàm nó viết bằng Sanskrit, giữa cái Pali của kinh điển Nguyên Thủy ấy, thì cái tiếng Pali bây giờ ấy, mấy ông nghiên cứu, mấy ông bảo chứ Đức Phật nói cái tiếng nào nó cũng chưa có thể dứt khoát được. Nhưng mà đại khái mấy ông bảo là cái tiếng đó là tiếng của nước Ma Kiệt Đề, cái tiếng đó nó tương đương, nó gần gần với Pali chẳng hạn, đại khái như vậy. Và mấy ông thì theo, mấy ông vừa ngữ học, vừa lịch sử, vừa địa lý, vừa Phật pháp, học giả nó giỏi lắm, nó không phải chuyện dở. Thành ra những cái bằng chứng trước nó đưa ra nó phức tạp lắm, nó làm mệt mình nữa. Bây giờ mấy thầy đó chẳng hạn như thầy Quảng Duệ, nó cứ vậy thấy nghiên cứu là không cách gì mà thấy chống nổi với cái đó ấy. Bởi vì thấy nhìn thấy học giả nó giỏi quá đi, thấy sợ rồi, là phải theo thôi. Nói một lát nó chứng bằng chứng lát là theo ấy đó. Nên nói là như vậy thì nó vào rồi, chi tiết nó lấy từng chữ một, nó lấy từng cái gì một, cái địa điểm, cái nhân danh, cái gì đó. Và tất cả những cái đó nó mới đưa ra một cái giả thuyết thôi, chứ không thể chính xác được là kinh Pali, cái chữ Pali có thể là cái chữ đầu tiên đó, dùng cho đạo Phật. Hồi đó Đức Phật đi thuyết pháp có thể là mỗi nơi Đức Phật có thể nói cái tiếng địa phương, hoặc là nói một cái thứ tiếng nào mà thuộc loại văn minh nhất, hoặc là nói tiếng địa phương. Nhưng mà cái tiếng Pali có lẽ là cái tiếng đầu tiên mà nó thống nhất cái kinh điển đó lại. Thành ra lại được đến thời vua A Dục. Thí dụ họ theo lịch sử như vậy, vua A Dục là cái người mà ủng hộ Phật pháp nhiều nhất. Thành ra chắc chắn thì họ sẽ theo những cái lý luận như vậy, chắc chắn vua A Dục sẽ làm nhiều cái công việc, nhiều cái công việc hữu ích trong vấn đề thống nhất đạo Phật này nọ. Mà vua, con của vua A Dục á, lại được cử sang bên Tích Lan để truyền đạo Phật, và đem theo cái bộ Tạng Kinh. Cái Tạng Kinh đó về sau này thì cũng có nhiều ý kiến, nó được truyền sang Pali. Và có thể nói là, có thể nói là từ cái lúc mang sang nó đã là bằng Pali rồi. Thành ra nếu mà vua Dục nó mà chấp nhận cái tiếng Pali như vậy thì nó sẽ có một cái uy tín lớn, cái tiếng Pali lắm. Thì ở đây trên phương diện mà mình nói đại khái học giả thì phức tạp. Thực ra thầy cũng không bao giờ muốn đi vào cái thế giới mấy học giả hết á. Bởi vì mình thấy nó không cần thiết cho mình. Bởi vì khi mình đã có cái lòng tin này rồi, không cần thiết đấy các bạn. Trừ khi bao giờ lúc nào mình muốn nói chuyện thì mấy ông, mình mới phải đọc mấy ông thôi. Mình nói chuyện bao giờ mình cần thiết thì mấy ông nhìn thôi, mấy ông mình cũng không cãi. Mấy ông có cái lý của mấy ông mình cũng không bác bỏ. Cái chuyện của mình trở về cái lòng tin mình thôi. Khi trở về cái lòng tin mình như vậy thì nó có niềm. Khi mình nói ra không phải là để mình bác cái gì hết, không có bác Pali, không có bác tiểu thừa, nhưng nó có một cái điều, cái đại thừa của mình nó chưa có vững chắc, nó chưa có nắm vững chắc. Mà khi nó chưa nắm vững chắc thì nó bị ảnh hưởng tứ tung của những cái khác, của kể cả tiểu thừa, cái Pali. Thành ra lúc đó mình đụng Phật tử, Phật tử là đại thừa nhưng mà Phật tử lại bênh vực cái tiểu thừa. Nhưng mà mình phải phân tích cho thấy để người Phật tử người ta hồi tâm về đại thừa, người ta phải thấy cái chưa trọn vẹn của tiểu thừa ở chỗ nào, để người ta thấy cái lý do mà đại thừa muốn trình bày thì người ta mới hồi tâm về đại thừa. Khi ta hồi tâm về đại thừa rồi á, người ta vẫn hành cái pháp tiểu thừa chứ không phải là bỏ. Nhưng mà có hồi tâm về đại thừa, mình sẽ hành các pháp môn nó bằng cái tâm đại thừa. Thành ra ngài Hư Vân này cũng nói á, ngài bảo giáo lý thì phải đại thừa, mà thực hành thiền á, tu thiền, thực hành thiền á, thì phải pháp môn tiểu thừa. Nhưng mà cái giáo lý thì phải đại thừa. Thì đây á, cái vấn đề của mình đó là vì mình học giáo lý là một, điều thứ hai là như vậy, thành ra mình phải rõ ràng vấn đề. Mà trong khi để rõ ràng như vậy á, thì cái thực tế của mình nó bị nhiều cái nó pha lộn luôn. Và cái tâm tinh thần của mình nó bị ảnh hưởng rất nhiều xu hướng. Thì mình phải rõ ràng, mình phải trở lại, mình phải tôi đại thừa thì tôi phải lại đại thừa. Cũng như mình người Việt, mình phải người Việt cái hãng. Rồi không phải là người Việt, tức là mình sẽ bài người ngoại quốc. Nhưng mà mình phải là người Việt cái rồi cái đã, rồi mình mới học người ngoại quốc nó mới ích lợi. Mình phải là người đại thừa cái đã rồi mình mới học tiểu thừa nó mới ích lợi. Không bê phê bình, có bài bác. Mình phải là người có bồ đề tâm hãng rồi mình mới tu thiền tu gì nó mới có ích lợi. Tất cả nó cái vấn đề nó ở chỗ đó đó. Thành ra nó phải chính xác lại. Nhiều khi mình học kinh điển đại thừa để mình nghe lại những gì Phật nói. Trong khi bây giờ Hòa thượng Minh Châu đã dịch hết cái bộ kinh tạng Pali ra, nó có cái sức mạnh như vậy, thì cái kinh tạng đại thừa của mình chưa được dịch hết ra tiếng Việt, nó khổ chỗ vậy. Cái người Phật tử mà người ta có cảm tình đại thừa, người ta muốn nghiên cứu, người ta muốn đọc tiểu thừa, người ta có sẵn rồi, ta đọc với giáo lý của đạo Phật, cái giáo lý nào cũng hay hết á, ta đọc mới mốt cái người ta thành theo tiểu thừa. Mà khi thành theo tiểu thừa rồi á, lúc đó mình muốn trình bày đại thừa gì á, mà người ta lại là gốc đại thừa, người ta sống trong môi trường đại thừa, người ta cha ông là đại thừa. Rồi bây giờ khi mình muốn nói cái người ta bài bác mình, à, khi mình nói cái đụng, à, khi mình trình bày ra cái tiểu thừa nó có thể theo như các tổ đại thừa nói tiểu thừa nó chưa viên mãn, người ta bất an. Mà trong khi người ta là đại thừa mà mình trình bày để cho người ta thấy cái đại thừa nó hay thì người ta lại đâm bất an, người ta không an tâm. Thành ra nó có bao nhiêu vấn đề phức tạp như vậy. Thì chính mình nhìn lại á, cái Phật giáo Trung Hoa, Phật giáo Đại Hàn, Phật giáo Nhật Bản, Phật giáo Tây Tạng nó dứt khoát là đại thừa. Cái giáo lý tiểu thừa không xâm nhập được. Nó dứt khoát là đại thừa. Từ chùa chiền, từ mọi cái, từ cái sự tin tưởng, từ cái sự thờ cúng gì, nó biểu lộ hết mọi cái đại thừa đó. Tiểu thừa không xâm nhập được. Nhưng mà họ nghiên cứu tiểu thừa rất là thâm sâu. Họ đâu có bỏ. Câu xá luận đó, ở bên Nhật nghiên cứu tinh vi nhất. Cho đến những khi dạy câu xá luận cả trong đại học, không phải cho người Phật tử, bởi vì câu xá luận bên đó nó phổ thông lắm. Cho mình thấy, tức là không phải bác bỏ đâu, không phải là mình bảo là tiểu thừa học gì gì đâu, không phải như vậy. Nhưng mà cái lý do là bởi vì mình thì bây giờ mình chưa có xác định được mình là cái gì hết á. Thành ra ở cái thế đó mình phải phân tích ra. À, phân tích ra thì cái điều quan trọng là nó phải có một cái hướng cho mình, hướng đó là mình trở về lại với đại thừa vậy đó. Trở lại mà trở lại là với lòng tin. Mà nhiều khi á, đó là cái bước đầu, bởi vì mình là người thực hành, mình không phải là người học.
Vì vậy tại sao cái người họ biết rằng họ thành tu thừa hay đại thừa, nhưng tại sao họ giải cái câu xá luận quá tỉ mỉ trong đó, nó là câu xá luận của tiểu thừa, thì sao họ không khai thác cái kho tàng đại thừa?
Không, tại vì những cái này họ khai thác hết, những cái này họ vững rồi, thành ra họ lấy cái giáo lý tiểu thừa để họ rõ ràng thêm cái này nữa.
Nhưng mà nãy họ nói, thầy nói là họ dạy cho Phật tử về câu xá luận, nhưng mà họ đã dạy cái đại thừa này chưa?
Nó là nằm trong cái máu rồi, nó là nằm trong cái tùy của họ rồi, nó hiểu cái lòng tin của họ nó chính xác là đại thừa rồi. À, thành ra không cần phải học trước cái giáo lý này, nhưng mà khi mà học như vậy á, học cái giáo lý của tiểu thừa như vậy á, thì cái tiểu thừa nó phân tích từng pháp từng pháp, tiểu thừa nó phân tích theo lối có, thành ra nó làm cho mình dễ học lắm. Tuy rằng nó khó nhưng mà mình có cái nắm, có bắt, mình có cái chỗ nào để mình dựa vào đó. Thành ra từ cái chỗ như vậy á, mình hiểu. Mà dựa vô cái có của tiểu thừa đó, đó mình chuyển sang cái đại thừa đó, thì cái đại thừa nó rất rõ. Đồng thời ấy, có cái đại thừa thì cái đại thừa đó nó mới làm cho sáng tỏ cái tiểu thừa ra. Tại vì tiểu thừa nó có những cái chỗ chưa hoàn hảo ở chỗ nào. Ví dụ như bây giờ Thiên Thai Tông nói là các vị A-la-hán nó đâu phải là hết phiền não. Thì Thiên Thai Tông phải trình bày cái lý do như vậy. Thì Thiên Thai Tông ở các vị A-la-hán là chấm dứt cái phiền não nào và còn lại cái phiền não nào. Mình có thể nói cái đó trong tiểu thừa cũng có nhận định nữa. Tiểu thừa đâu có nói các vị A-la-hán là Phật đâu, là tiểu thừa cũng chỉ nói là các vị A-la-hán ấy, giải quyết được vấn đề phiền não, chứ chưa có cái nhất thiết chủng trí, tức là cái trí biết tất cả để là Phật. Đó, tiểu thừa cũng có chấp nhận như vậy. Thành ra thí dụ như vậy á, nhưng mà đến đại thừa thì đại thừa mới lập ra cái giáo lý của mình. Đại thừa mới nói là sở dĩ mà tôi chủ trương như vậy, tôi chủ trương như thế này, khi mà tôi nói rằng là tôi niệm Phật, tôi niệm A Di Đà Phật, có nhiều người bảo như mình bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, không thờ Đích Sam Ni Phật, niệm A Di Đà Phật ở đâu ấy. Có nhiều người nói rằng là tự nhiên nói tinh không, nói trời, nói thập phương chư Phật, mình là có con người, người dạy cho mình đạo Phật đó là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, mà sao bây giờ cứ đảnh lễ thập phương chư Phật, rồi đảnh lễ vô số Phật ở đâu, tên hiệu danh hiệu đâu chi ấy, có nhiều người hỏi thế đó. Nhưng tức là nó nhức đầu lắm, là mình lại phải ngồi không, nó như vậy như vậy như vậy đấy, mình hiểu vậy. Còn thôi họ không tin, mà họ không tin rồi họ lễ lại nó không có được công hiệu. Như phải trả lời cho họ, Thì trả lời là đối với đại thừa, giáo lý đại thừa là mình, thí dụ mình phải hiểu, đây mình học Như Lai Tạng, phải hiểu Như Lai Tạng. Khi mình Như Lai Tạng mà mình chỉ thấy Phật đó là sinh ra đời thành đạo như vậy, tức là mình chưa có thấy rõ Phật. Mình chưa có hiểu rõ Phật. Không lẽ giờ Phật cũng vô thường hả? Phật vô thường, Phật dạy cái gì cho người ta nữa đây? Kể vì Phật bảo ta là tối tôn, thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn, mà rốt cuộc ta cũng vô thường luôn. Thì chúng sinh nó sẽ bảo chứ, ồ, mình mà không khổ công mình tu hành cho đến mức độ tối tôn đó, rồi mình cũng vô thường như ngài như thường. Thế tại sao bây giờ mình sống đời nó êm ái này, nó nhẹ nhàng, đỡ mất công khổ hạnh này, nó tu tập mình không làm hại ai là được rồi. Thành ra vấn đề như vậy, đại thừa bảo là như vậy là các vị không hiểu. Nó như vậy, như vậy, tức là Đức Phật là như vậy đấy này. Rồi có nhiều người nói, có một cái ông đó nó, thành ra đi sinh hoạt nó mệt, nhưng mà chính đó nó là những cái mà khiến nó đúc kết, làm cho nhiều khi tôi phải trình bày vấn đề. Ông là làm lập hội, ông là tổng thư ký của hội. Ông làm công quả dễ sợ lắm, hy sinh vì chùa dễ sợ lắm. Rồi cái ông nổi giận này nọ lên, ông nói, ông bảo nói ông Phật cái gì, lúc nào nói ông Phật từ bi hết đó. Giờ này người ta khổ tụng luôn hết nè, Phật đâu cứu đi. Mà ông là một cái người trong hội, ông làm việc cho hội, ông công quả ai nhìn cũng bảo là cho ông này là sao mà hết lòng. Đến khi ông nổi phiền não lên, ông nói vậy, ông bảo ai trả lời cho tôi đi, Phật đâu. Đó thì đó cho mình thấy là cái vấn đề người Phật tử nó họ không có nắm vững được cái gì. Thì bây giờ những người ta phải phiền não lên rồi thì mình chịu thua thôi, thì mình chịu thua, mình đâu có dám đụng tới. Nhưng mà bây giờ những người Phật tử mà người ta thắc mắc chân thành thật, người ta bảo ừ ha, sao cứ nói Phật từ bi Phật đâu, mình cứ lý gì mình nói sao mà đâu Phật từ bi thì bây giờ khổ thế này bao nhiêu người. Và có nhiều người bảo chứ Đức Phật, có những người trí thức hơn nhưng mà không phải trí thức trong đạo Phật, trí thức bên ngoài bác sĩ kỹ sư này nọ, thì lại nói sao Đức Phật, đạo Phật mình thiếu sót quá, không có chính trị kinh tế gì trong đó, không có xã hội gì trong đó, có chính trị kinh tế của Đức Phật sao mà thành ra bây giờ nó thiếu sót vô cùng đó. Nhưng nó cứ như vậy, nó nói nghĩa là có thể nói là đúng là điên cái đầu. Mình cứ trả lời, thành ra những người mà người ta chưa hiểu thì mình đành chịu. Mình bảo thì thôi, thì tại vì theo như tôi trả lời như vậy, Đức Phật dành cho những người, tại vì trong cuộc đời nó nhiều bậc thánh xuất hiện lắm, có những bậc thánh họ lo, như là Đức Khổng Tử lo về xã hội gia đình. Tôi nói đó, Đức Phật đặc biệt ngài thấy con cái mà chúng sinh không có ai giải quyết cho chúng sinh là vấn đề sinh tử, thành ra Đức Phật lãnh cái nhiệm vụ đó. Thành ra khi mình theo Phật mình phải hiểu là mình theo cái gì. Không phải, nếu mình muốn theo chính trị, xã hội, kinh tế thì nó thì mình phải theo những cái xu hướng khác. Và khi theo Đức Phật thì là sinh tử. Nói như vậy cho nó an thôi, cho họ chân an. Còn những người Phật tử mà bây giờ họ thực sự họ muốn hiểu đạo thật, họ có thuần thành thật, nhưng mà họ thắc mắc như vậy thì mình phải trả lời khác chứ, mình phải trình bày cho họ rõ chứ. Thí dụ mà khi mình quy y á, mình quy y Phật, Phật đâu mà quy y. Mình nói chuyện trên trời dưới đất, bây giờ tôi quy y là nương tựa, chứ bây giờ tôi ngồi là tôi tựa cái ghế, phải có cái ghế cho tôi tựa chứ. Còn mình cứ nói cái gì nữa, họ cứ bảo nó Phật đâu mà quy y, Phật nhập niết bàn rồi. Thành ra nếu mình nhìn theo xu hướng tiểu thừa là Phật nhập niết bàn rồi, hay mình nhìn theo lối đời thì Phật đâu mà quy y nữa. Thành ra khi mình theo đại thừa, khi mình quy y vậy, quy y gì vậy? Quy y Như Lai Tạng tính, quy y pháp thân. Bởi vì Phật có ba thân, cái pháp thân nó thường trụ, nó thường trụ, nó quy y được. Thành ra trong kinh Bất Tăng Bất Giảm cũng nói là pháp thân nó là cái chỗ để quy y cho chúng sinh. Thành ra chính pháp thân là cái chỗ cho tất cả chúng sinh quy y. Còn cái hóa thân là chỉ cho những chúng sinh có nhân duyên trong cái lúc đó thôi. Đó, rồi mình phải giải thích mà thì độ chúng sinh, mình phải hiểu độ chúng sinh, độ nhiều cách lắm, độ nhiều thứ lắm. Độ như thế nào đâu, không phải là bây giờ nhiều khi mình mới phải hiểu con đường Bồ Tát đạo. Đấy, thì do đó cho nên mình hiểu như vậy đi, thì chứ không thôi tôi không biết là mỗi người, chứ tôi hay bị hỏi nhiều cái mà khiến cho tôi thấy là nó rất là phức tạp. Biết thầy cũng tánh, thầy là mấy thầy cũng bị hỏi bao giờ tôi không biết. Mình phải giải thích, bởi vì cái độ chúng sinh ấy, của các vị Bồ Tát đó, là không phải lúc nào cũng hiện hình Phật cái độ hết á. Thì bây giờ nhiều khi cái người nghèo đói có một người đến phát quần áo manh chiếu rách này nọ gì phát cho mình, biết đâu cái người phát đó là Bồ Tát. Thế ra mình phải hiểu cái giáo lý của Đại Thừa, mình hiểu cái giáo lý của Bồ Tát Đạo. Bây giờ mình mới trả lời được cho những người mà người ta có thành tâm á, mà người ta muốn tìm hiểu. Còn những người họ chưa có cái tâm tin tưởng gì á thì mình trả lời cho nó phớt qua. Còn nói sao họ cũng tin. Thành ra chính vì vậy á, mình dành á là để cho những người mà người ta có tín tâm rồi mình dẫn, mình đưa người ta lên nữa. Người ta phát thêm nữa thì mình mới phải có những cái giáo lý như vậy. Người ta mới hiểu ra cái pháp thân như thế nào. Rồi lúc đó mình mới phải giải thích, phải hiểu Phật có ba thân. Thành ra như vậy á, thì mới là Phật được. Chứ không thôi Phật là vô thường. Phật vô thường không à? Rồi nếu mình cứ nói theo tâm thôi á, mình cứ duy tâm theo cái lối bình thường á, tức là duy tâm mà mình phân biệt tâm với lại sắc ra làm riêng á, là duy tâm là không có sắc nữa, cái gì mình cũng quy về trong tâm hết á. Ví dụ một niệm sắc và tâm, chứ mình không cần đến hình tướng bên ngoài. Thì rồi rốt cuộc nó thành ra là nó duy tâm theo cái lối mà hư vô. Tại vì tâm thức nó không có hình ảnh màu sắc hết á, nó hư vô. Rồi duy tâm theo lối đó rồi người ta vẫn thấy, cái người nào nó vẫn thấy là thiếu sót. Rồi nó bảo thiếu sót. Rồi Đức Phật thực sự, Đức Phật không có hình ảnh màu sắc hết á. Thực sự Đức Phật không có thế giới gì hết á. Thực sự Đức Phật là một cái tâm thức. Đức Phật là một cái tâm thức. Mà nếu mà nó học kỹ á, thì những người nào nó có học rồi họ lại bắt bẻ mình. Hay những người từ tiểu thừa nó có thể bắt bẻ mình. Tâm nó vô thường. Tâm nó vô thường nên nó Đức Phật là tâm như vậy rồi Đức Phật cũng vô thường. Rồi làm sao mà cái tâm mình khổ hạnh bằng thân còn dễ, mình khổ hạnh bằng tâm mới khó. Khi mình ngồi á, mình ngồi 5-10 phút nó nhức chân, nhưng mà thực ra là cái tâm mình nó chịu không nổi. Khi cái tâm mà nó nhẫn được á, thì cái thân mới nhẫn được. Tại vì cái tâm mình nó nhẫn không được. Bây giờ người ta bảo muốn thành Phật nó khổ hạnh cái tâm, mệt quá trời quá đất, khổ hạnh thân còn đỡ hơn. Thành ra như vậy người ta bảo thành rồi cũng vô thường. Nó cứ những cái lý luận như vậy, thành ra các vị tổ mới lập luận ra đó, tạo các bộ luận ra, Đại Thừa Khởi Tín Luận cái này nọ, giải thích cái vấn đề Phật là gì. Duy thức học cũng vậy, để giải thích Phật là như thế nào, phiền não luân hồi là như thế nào, làm đến mức độ nào là thân A-la-hán, và phải như thế nào nó mới là Phật. Cốt là để cho mình khởi đến cái lòng tin. Cái lòng tin nó làm cho mình không có bị hoang mang nữa. Nó dứt khoát, nó không hoang mang nữa. Dù cho bây giờ cả một mấy tỷ người trên thế giới này, người ta đồng ý mấy ông học giả, cái tâm tín của mình nó không hề lay chuyển, nó không hề động. Thì đó là cái điều cốt yếu là mình như vậy. Thì ở cái chỗ đó, rồi chỗ đó thì mình mới có thể giúp. Tại vì có rất nhiều người ấy, người ta cũng sẵn sàng tin Phật vô cùng. Nhưng mà bây giờ nếu mà người ta cứ bị cái trí thức ấy, nó xen vô mà nó làm lung lạc như vậy, khổ lắm. Thành ra do đó cho nên đối với những người chưa tin, nói đối với những người đó thì mình phải hiểu rõ vấn đề để mình trình bày. Vậy là mình mới thúc đẩy người ta tín, để mới giữ được cái tín căn người ta. Và đặc biệt nhất ở đây tôi nói với mấy thầy, thì thực ra trong cái buổi học như vậy thì tôi đặt nặng vấn đề là mấy thầy mấy chú, không phải là kỳ thị đâu, kỳ thị mấy cô đâu. Nhưng mà thứ nhất là mấy cô đấy có tuổi nhiều đó, điều đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai là vấn đề hoạt động về sau này, là mấy thầy mấy chú bên tăng nó mạnh, nó gánh cái trách nhiệm nó nhiều. Thật ra chính cái vấn đề đó nhiều khi phải đặt nặng. Chắc chắn là mai mốt mình sẽ bị hỏi, mai mốt mình sẽ phải tiếp xúc Phật tử, mai mốt là chắc chắn mình sẽ bị đụng chạm nhiều. Rồi nhiều người cũng đến hỏi này hỏi nọ, dân trí thức đến dân gì cũng đến hỏi đến gì gì. Và mỗi lần đó, những cái người chướng thì mình chịu thua thôi, kệ họ đến đâu hay đó. Nhưng mà nó khổ, có nhiều người người ta không có hạch hỏi mình, vì người ta ác cảm, người ta muốn vươn lên, người ta muốn tiến lên, thì mình phải nhân nó mà giải thích.
Đúng, còn tiếp xúc cũng nhiều, bị hỏi nhiều, có nhiều cái đâu đâu không biết. Tại nói chung á, chưa có nắm vững được cái Đại Thừa, nên mình cũng còn đúng là nhiều. Nên như này thầy nói là bây giờ các người học giả đó thì họ phê bình, họ nói là cái này không phải Phật nói, cái này là do các tổ bên Tàu nói. Nhưng mà nãy thầy nói là cái này là do dịch lại từ Sanskrit qua, thì giờ mình có thể mình chứng minh từ cái bản yến này có bản gốc là Sanskrit không?
Yến này đó thì ở bên Đà Lạt có học những mình mấy thầy thanh niên tăng thế giới á, thì có đưa ra những bài làm nói rằng mấy thầy bên đại thừa nói là cái bản đại thừa bản kinh có thật mà có thì bản Sanskrit mà bây giờ bị mất. Thì nói cái đó thì nó gì nó giỡn với cái bản nó đâu. Thì một thầy một sư sư Thích Lan nói là hồi xưa cái thời lúc mà cái bản kinh chuyển qua đó có dịch ra hai bản là chép tay, cái bản Sanskrit á là bị bên Đà La Môn á
sửa,
nhưng cái bản chính á, cái bản chính không bị sửa là bị họ trước đó là họ đốt, họ tìm cách bỏ lại sao họ đốt
phá hủy đi,
dạ, phá hủy cái bản đó,
sửa lại cái bản.
Tại sao mới nói bây giờ mất rồi, giờ mất cái bản cái đó và cùng dịch lại lần nữa. Thì chính những người Bà La Môn đứng ra làm, thì chính những người Bà La Môn đó mới cho vô cái tư tưởng Bà La Môn. Chính vì vậy còn Phật giáo đại thừa nó bị mang tiếng là có những cái không phải là Phật nói, có những cái bị cái đó dẫn chứng ra thì đúng thiệt, nhưng mà cái đó bản đó là của Bà La Môn. Bây giờ họ mới đang tìm lại cái bản chính của cái sơ sót,
tìm biết rồi đâu nó ra rồi, tìm lại bản chính rồi nó. Cho dù có tìm lại bản chính thì vấn đề nó vẫn còn là đại thừa xuất hiện sau mà không phải Phật thuyết mà các tổ thành lập, cái vấn đề nó vẫn còn ý nguyên. Bây giờ tôi lấy kinh nghiệm tôi ha, hồi mà tôi mới xuất gia không bao giờ có những vấn đề nó xảy ra đối với thầy cũng có, mà cái lòng tin của mình á, Phật là như vậy, nói cái gì ra nó là đúng như thế, kinh này là Phật nói nó chắc chắn như vậy đó, nó không phải mù quá, nhưng mà cái đó là một cái lợi cho mình. Tại vì nếu mà mình tin là những cái này đúng thì đó là một cái lợi cho mình lắm. Thế rồi đến lúc ấy, bắt đầu đầu tiên hết là cái bộ cái gì đại thừa tư tưởng luận, tiểu thừa tư tưởng luận thì nó ha, bắt đầu nó xuất hiện rồi. Có mà tôi ấy thì cũng phải là cái người đọc sách, mà tôi cũng thích đọc sách, thành ra nó có xuất hiện sách gì cũng không quan tâm, nhưng mà có mấy thầy khác coi mà hòa thượng thượng tọa Quảng Độ dịch cái bộ đó, thì cái bộ đó mà để là chính thức dạy học ở trong phân khoa Phật học ở đại học Vạn Hạnh nữa, em mới coi cái bắt đầu có nhiều người tự nhiên có những cái ý vậy, tại vì ông cũng là học giả mà ý cái nhiều khi mới bắt đầu phân tích ra là kinh này tiểu thừa nó như thế nào, cái đại thừa là hình như nó không đúng, không rõ là Phật nói hay không gì mới bắt đầu, thì cứ nói chuyện mới đầu nghe vậy đó. Nhưng mà nó cũng chẳng ảnh hưởng đến mình hết. Cái đồng cái chẳng hạn như vậy, thế bắt đầu nó cứ từ từ nó xâm lấn ấy. Thế bắt đầu cái Hòa Thượng Minh Châu về dịch Pali ra, cái bắt đầu có những cái đó. Thì lúc đó mình cũng hay trong vấn đề lắm, nhưng mà Thượng tọa Minh Châu đi ra bị ảnh hưởng bên ngoài như vậy. Thành ra mình cũng thượng tọa có tiến sĩ thì mình cũng giữ vững cái lòng tin của mình. Nhưng mà cứ từ dần dần đó. Cái đến đó thì Chi Siêu Lê Mạnh Thác ấy, hồi đó dạy ở Già Lam đó, rồi mấy thầy Già Lam tôi quen mấy thầy, trời ơi, thấy đả kích thế này nói gì cái gì về đại thừa, thế là kích dữ lắm đó, đại khái thấy nói như thế. Rồi mấy thầy trẻ thì ái mộ thế lắm, thần tượng thế lắm, bởi vì thấy giỏi lắm, thành ra tin tưởng những gì thấy nói, tin tưởng như vậy. Nhưng mà những gì thấy nói nó không phải là sai, nhưng mà nó theo lối học giả, thấy dẫn chứng theo lối học giả, mà nó cũng chỉ là một giả thuyết thôi. Nhưng mà một khi những người mà ta mê học rồi ấy, thì người ta dù là giả thuyết ta vẫn bảo giả thuyết của tôi nó có nhiều chứng cớ để tin. Bây giờ ông muốn đưa một cái giả thuyết của ông ra, ông phải có chứng cớ của ông, nó như vậy. Thành ra chính vì vậy mà trong cái buổi học hồi đó ấy, thì nó có một số ít mấy thầy hơi phản đối cái lối dạy của thầy Lê Mạnh Thác. Đó. Tức là cảm thấy như là nó đụng chạm vào cái lòng tin của mình quá đi, người ta hơi phản đối. Mà Lê Mạnh Thác thì ông mạnh miệng mạnh mồm lắm. Đó. Thì trong giai đoạn như vậy thì tự nhiên cứ nói chuyện nó bắt đầu nó ảnh hưởng như vậy. Đó. Về sau này ra bên ngoài hay là cứ bị Phật tử hỏi, cứ đục vào trạng Phật tử. Đó. Rồi riết ấy, tôi phải đọc thử xem nó làm sao. Vì người ta cứ nói là đến ông anh tôi ấy thì cũng người rất là say mê Phật học, nó nghiệp Phật học, rốt cuộc ông chuyển hết theo cái lối đó mà. Rồi nhiều khi anh em nói chuyện cũng được nữa, thì rốt cuộc mình phải đọc thử xem nó làm sao. Mấy cái ông học giảng xong ông cứ đặt vấn đề ra ngoài nó mệt quá đi. Để đọc ấy mình mới thấy nó có chứng cớ, nghiên cứu kỹ lắm, mấy học giảng cũng như là không cái gì nó bỏ sót hết đó. Tại vì nó muốn mang những dẫn chứng nó kỹ lắm, học giảng cứ cãi nhau nữa mà, thành ra học giả nào cũng phải tinh vi hết á. Thành ra chính vì vậy á, những khi mình mới thấy mà thôi, cái này là bắt đầu nó tiêm nhiễm và nó sẽ làm lung lạc hết. Và những về sau này thấy những thầy ở bên ngoài này nữa, là lớn lên có thể bên ngoài cái gì cái được huân tập ở trong cái môi trường như Việt Nam mình nó không có, lớn lên bên này mình có cái tinh thần nó khác, nó tự do hơn, tìm hiểu hơn, và nó bị cái đó vô cái là bắt đầu nhiều khi mình không đi học đi nữa. Mình có ông sư huynh có học như vậy thì mình tin tưởng nữa, cái học của ông sư huynh, ông sư huynh về ông nói nhưng mà Hoa Nghiêm phải Phật nói mình tin liền. Thành ra nó cứ như vậy, nó truyền đi chứ. Thành ra chính thế cho nên phải nói điều là đó, và rốt cuộc là tự nhiên những vấn đề đó tôi bị đụng chạm hết. Rồi ngày nay có thể nói là nhiều khi có bạn đi chăng nữa mà học giả quá mình không chơi được nữa. Chơi đúng là đi chơi thôi, còn chơi để mà ngồi nói chuyện Phật pháp nhau nói được, bởi vì nói nó sẽ khác hẳn. Và luôn luôn mấy ông bảo mình không có bằng chứng, mình không có bằng chứng, mình không có bằng chứng luôn đấy.
Thầy nó hay cái là lâu lâu anh tổ chức thanh niên tăng á, thầy ngồi lại bằng cái này nó là mỗi bên nói là cái này là nói với bên đông cho lâu thầy.
Đài Loan là ảnh hưởng Nhật, mà cái xu hướng mà họ Nhật họ theo Âu Mỹ mau lắm. Thành ra Nhật họ nghiên cứu theo lối Âu Mỹ từ lâu lắm rồi, học giả Nhật rất nhiều. Nhưng mà bởi vì cái lòng tin về đại thừa của Nhật nó quá vững, thành ra những ông học giả đó, ông chỉ là những đại biểu trí thức đối với quốc tế thôi, chứ còn cái Phật giáo Nhật Bản nó không hề bị lay động bởi cái nghiên cứu của mấy ông. Cái niềm tin nó vững lắm.
Thực tế ông học giả khi mà nghiên cứu qua bên cái vấn đề đại tạng của tiếng Nhật, họ có phàn nàn về những cái kinh điển đó không? Hay là chỉ có tạo mà họ mới đánh giá?
Đánh giá về gì?
Những học giả họ nói, họ nghiên cứu trong cái chỉ tạo này là họ nói là những kinh này là không phải Phật nói, ví dụ vậy. Nhưng mà khi họ có so sánh qua những cái đại tạng mà bằng tiếng Nhật chẳng hạn,
thì nói chung nó chỉ có hai cái tạng kinh bằng Hán với bằng Tây Tạng thôi.
Tiếng Nhật không?
Nhật thì cũng có gì thì cũng dịch lại từ hai cái đó. Nó chỉ có hai cái tạng kinh như vậy thôi. Mà bây giờ thì thí dụ như có nhiều cái kinh như vậy này. Ví dụ bộ Đại Thừa Về Tín Luận bị nghi ngờ là không phải của Ngài Mãn Minh tạo, nghi ngờ là của bên Tàu tạo ra. Có một bộ kinh này có lẽ nhiều vị nghe cũng giật mình. Bộ kinh nó thường hay các tổ thiền hay nói lắm, mà thường hay được giảng chung trong Việt Nam mình ấy, là bộ Lăng Nghiêm. Kinh Lăng Nghiêm ấy. Kinh Lăng Nghiêm đó được coi là tạo ra ở bên Trung Hoa. Kinh Lăng Nghiêm mà sáng mình trì thần chú cho nó. Thành ra bây giờ mà có nhiều thầy ấy mà tin cái điều đó ấy, thì tự nhiên cái sự trì thần chú Lăng Nghiêm buổi sáng mình nó cũng mất linh nghiệm hết. Không phải do Phật nói nữa, mà nó là do bên Trung Hoa tạo ra. Thì tại sao mà mấy ông học giả cũng đặt ra vấn đề? Thực ra học giả họ không cố ý phá hoại đạo Phật đâu, nhưng mà cái việc làm của họ nó đưa đến như vậy. Thứ nhất đó, bây giờ nó chỉ có hai cái tạng kinh là tạng Hán với lại tạng Tây Tạng thôi. Thành ra nếu cái kinh nào mà nó đều có trong hai bản đó thì nó được coi là có giá trị. Nếu giá trị nhất đó, là nó còn lại cái bản Sanskrit thì nó được coi là giá trị. Nó không phải là được ngụy tạo ngoài Ấn Độ mà ở trong Ấn Độ. Rồi ngoài cái đó ra thì phải coi hai bản. Nhưng mà thí dụ như bản kinh Lăng Nghiêm nó không hề có ở trong bản Tây Tạng. Rồi học giả nó giỏi như vậy này, thành ra mình mệt với nó lắm. Rồi thí dụ nó sẽ bảo là các vị tổ Ấn Độ khi tạo ra các bộ luận trích dẫn những kinh điển chưa từng bao giờ nghe cái tên kinh Lăng Nghiêm hết. Nếu kinh Lăng Nghiêm nó có, chắc chắn nó sẽ được đề cập đến ở trong các bộ luận của các vị tổ. nó lấy những chứng cớ như vậy. Rồi chưa hết đâu, nó bảo chứ coi cái văn á, coi cái văn á, cái ý nghĩa mà đầu tiên ý nghĩa rồi đến văn, thí dụ coi cái văn dịch nó rất trải chuốt, nó không có vẻ là cái văn dịch từ bên Sanskrit ra Trung Hoa, nó học từng ngôn ngữ, nó học gì nữa mà nó đưa ra, nó chứng minh như vậy, nó không phải là được dịch, nó không phải là văn dịch chẳng hạn, nó có nhiều cái khó với mình ấy. Rồi chẳng hạn nó mà cái ý nghĩa này, cái ý nghĩa này từ cái thời ngày Long Phụ, thời ngày Thế Thân nó chưa được thành lập, ý nghĩa như Lai Tạng chẳng hạn, Kinh Lăng Nghiêm cũng nói về như Lai Tạng nó chưa được thành lập, mà khi nó được thành lập rồi á thì thí dụ đấy, họ lấy những cái bản kinh này, như Lai Tạng, Tăng Bất Giảm, họ mới so sánh với lại cái Kinh Lăng Nghiêm chẳng hạn, thì họ thấy là hầu như là có nhiều cái ý tưởng nó không có ở trong những kinh này, mà hình như nó là từ bên Trung Hoa lập ra. Ví dụ mình lấy đại khái thôi, mình lấy một cái thí dụ cho nó dễ hiểu, ví dụ những quan niệm về hiếu hay là chung, đặc biệt chung với vua, có thể bên Ấn Độ không có, nhưng mà trong một kinh nào mà đề cập đến, có nó nhấn mạnh về cái đó mà lại không có ở nơi bản Tây Tạng, không có ở bản Sanskrit, và cái này là mấy ông khổng Trung Hoa này thấy người Phật tử mạnh rồi đó, mới chế ra một cái kinh là để cho người Phật tử chung với vua. Đó, mấy ai nó học giả nó chơi vậy đó, nó làm cho mình điên cái đầu mà nói. Thì chính những cái lý lẽ như vậy đó mà nhiều khi đó mình phải xác nhận đến mức độ như vậy. Ví dụ bộ Đại Thừa Khởi Tín Luận đó, nếu mà nói ngày Mãn Minh, ngày Mãn Minh vào thời nào? Ngày Mãn Minh có thể trước ngày Long Thụ nữa, cổ lắm rồi. Mà nếu cái thời cổ đó thì những cái quan điểm về Như Lai Tạng này nó chưa thể xuất hiện được, thành ra không thể cái bộ đó là ngày Mãn Minh tạo được. Nếu là một Mãn Minh thì một Mãn Minh nào đó, nó có 2-3 vị tên Mãn Minh, không mà Ấn Độ hay trùng tên lắm. Thì đó đều nói là Mãn Minh đó, nhưng Mãn Minh đó là Mãn Minh nổi tiếng á, Mãn Minh đó Mãn Minh vĩ đại á, thì nghĩa là nó cứ như vậy á, mà họ cứ như vậy họ đi, mà họ tìm kiếm, mà họ cứ làm cho mình khó khăn đó. Mình á thì khi có lòng tin, khi mình nói đây là Bồ Tát Mãn Minh tạo, thì tự nhiên cái bộ luận đó mình đặt cái lòng tin vào nó hết á, mình học hỏi nó say sưa. Bây giờ ông học giả nói cái này không phải là Mãn Minh đâu, tự nhiên làm cho mình mà chết, bây giờ mình học luận của ông nào đây? Ở mấy ông học giả nó như vậy á. Thành ra chính vì thế nó cái khó nằm chỗ đó. Thì bây giờ nếu mình hiểu cái giáo lý của Đạo Phật Đại Thừa, kinh có thể thuyết tại Trung Hoa hay là thuyết tại Việt Nam, thuyết tại đâu Đức Phật cũng có thể thuyết được nếu nó đủ nhân duyên. Cái điều đó dù bây giờ thực sự Kinh Lăng Nghiêm xuất hiện bên Trung Hoa chăng nữa, mình vẫn cho là Phật nói như thường. Vì khi mình có cái lòng tin này rồi, không phải Phật, cái pháp thân của Phật nó chỉ nằm ở nơi xứ Ấn Độ không thôi. Không phải như vậy, mình phải tin tưởng như vậy. Thành ra mình không sợ, dù bây giờ ông có trưng đủ bằng chứng ra nữa, mình cũng không ngao ngán gì hết á. Bởi vì mình có cái giáo thuyết này rồi, mà mình tin tưởng, mình hành trì nó nữa. Còn điều thứ hai ấy, khi mình coi cái ý nghĩa, khi mình coi cái lập luận đó, cái lập luận ở trong Kinh Lăng Nghiêm, ý nghĩa trong Kinh Lăng Nghiêm nó rất tinh vi và hoàn toàn phù hợp với các kinh này. Thành ra mình không sợ cái điểm đó. Rồi chư tổ bao nhiêu lâu nay á, chư tổ là những vị giác ngộ, những vị gì đó, cái sự chứng nhận kinh đó có phải Phật nói không? Bắt buộc mình phải qua chư tổ. Nếu chư tổ đều chấp nhận, đều thấy kinh nó ý nghĩa, vi diệu, là mình có quyền tin. Còn mình mà tin theo cái lối học giả không được. Mình không được, nên đặt cái lòng tin mà vào cái nhìn của học giả.
Theo như thầy thì cái đại tạng kinh mà tiếng Tây Tạng đó, với lại cái đại tạng kinh tiếng Trung Hoa, thì cái sự giống nhau của nó khoảng bao nhiêu phần trăm? Tức là giữa cái kinh này có nói, kinh Chỉ Đạo có nói và kinh Tây Tạng có nói,
cái đó không biết, nhưng mà giống rất nhiều, hầu như giống rất nhiều.
Thì nếu mà những nhà học giả họ bác cái vấn đề tạo á, thì bây giờ tại sao họ lại theo Tây Tạng?
Không, họ không có bác tàu, nhưng mà họ nói
phải, ý con nói là không phải họ bác cái vấn đề, thì họ theo những cái bản kinh mà dưới bằng Chỉ Đạo này, họ nói là kinh Hoa Nghiêm không phải Phật nói, nhưng mà trong cái tạng của Tây Tạng đó có nói vấn đề những kinh này
không? Dù là kinh của Tây Tạng đi nữa, họ cũng nói là không phải Phật nói.
Tức là trong tạng Tây Tạng là nói là không có phải Phật nói.
Họ vẫn nói là tại vì lý do nó xuất hiện sau, ai nói họ không biết, nhưng mà nó xuất hiện sau thì ra họ nói. Nhưng mà có nhiều kinh họ cho là ngụy tạo, ngay bên Tây Tạng có một số họ cho là ngụy tạo, đó là vì mật thừa đó. Tức là họ bảo là có lẽ vì bên Tây Tạng thì lại có truyền thống mật,
tức là họ không tin là Phật nói, nhưng mà họ nói là phải tin, tức là nó là dạ ai nó không cần biết, nhưng mà cái đó là
thì khi như vậy đó, khi như vậy đó, thì họ sẽ dựa vào cái Pali, anh hiểu không? Họ sẽ dựa Pali làm tiêu chuẩn, thì họ bảo bây giờ mình đọc cái kinh này mình chỉ tìm những cái ý nghĩa nào mà nó gần với Pali, nó có trong Pali ấy, thì mình biết cái đó là đạo Phật. Còn ngoài ra tất cả mọi cái gì ấy, bỏ nó đi, nó huyền thoại. Thì họ làm như vậy là họ phá lòng tin mình rồi, gì nữa đó. Nhưng mà thực ra thì họ không có cái ý xấu gì hết á, nhưng mà bởi vì cái nghề nghiệp học giả thì nó như vậy. Thành ra có một cái cô Phật tử, cô đó tiến sĩ bên Anh Lê, đó là đệ tử với ông Lạc Ma hôm qua thầy nói không? Khi cô đó có viết ra quyển sách đó là về Phật tính như Lai Tạng này, thì cô cũng nói, nó cô bảo là bắt buộc cái lòng tin của cô nó khác, nhưng bắt buộc khi cô làm cái luận án đó thì cô phải hoàn toàn theo cái lối học giả. Thành ra nó vẫn phải, bây giờ thầy có tin cái kinh như Lai Tạng 100%, thầy vẫn nói thầy vẫn phải làm theo cái lối mới được chấm đậu, không thôi không chấm đậu. Thành ra vẫn phải nói những cái điều này nó ảnh hưởng kinh nào gì mình phải gạt. Chị cô
là cái thứ tự đó nó ví dụ như hoa nghiêm tức là 21 ngày rồi một kinh khác nói giờ tức là hay Đức Phật giảng bộ kinh đó xong rồi qua bộ kinh kế tiếp, hay là sắp xếp theo cái thứ tự
không,
từ thấp lên cao hay là như thế nào?
Thì cái đó thì khi mà mỗi cái tông phái họ phán là như vậy, nhất là cái Thiên Thai Tông á, thì Thiên Thai Tông có cái lý thuyết của mình phán như vậy là phán theo căn cơ chứ không phải phán theo đúng cái thời gian tuần tự như vậy. À, trong cái thời nhưng mà nó vẫn có cái trước sau.